Chương 17. Này, tôi là tôi tớ Đức Giê-hô-va. Câu hỏi cho đoạn 1 và 2, phần A. Marie nghe lời chào nào từ một người lạ? Phần B. Tại sao có thể nói Marie đang đứng trước bước ngoặt cuộc đời? Marie ngước nhìn, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khi vị khách bước vào nhà. Ông không đến để gặp cha hay mẹ cô, mà để gặp cô. Marie biết chắc ông không phải là người Nazareth. Trong một thị trấn nhỏ như quê cô, thì rất dễ nhận ra người lạ. Vị khách này có gì đó rất khác. Ông chào Marie và gọi cô theo cách mà cô chưa từng nghe. Chào chị, người được đầy ân phước, Đức Giê-hô-va ở cùng chị.
Đọc Luca chương 1, câu 26 đến 28. Bà có thai được 6 tháng, thì Đức Chúa Trời phái thiên sứ Gabriel đến một thành ở Galilê là Nazareth để gặp nàng trinh nữ đã hứa hôn với một người tên là Joseph, thuộc dòng tộc David. Trinh nữ ấy tên là Mary. Khi đến trước mặt nàng, thiên sứ nói, chào chị, người được đầy ân phước, Đức Giê-hô-va ở cùng chị.
Đó là cách Kinh Thánh giới thiệu về Mary, con gái của Heli, người thành Nazareth xứ Galilê. Chúng ta biết đến Mary khi cô đang đứng trước bước ngoặt cuộc đời. Mary đã đính hôn với người thợ mộc Joseph, một người không giàu nhưng có đức tin man mé nơi Đức Giê-hô-va. Vì thế, con đường trước mắt cô có lẽ sẽ là một cuộc sống đơn giản. Trong vai trò là người vợ giúp đỡ Joseph, cùng ông xây dựng gia đình. Dù vậy, đột nhiên cô lại gặp vị khách này. Ông ấy giao cho cô một sứ mạng đến từ Đức Chúa Trời. Đó là trách nhiệm sẽ thay đổi cả đời cô. Câu hỏi cho đoạn 3 và 4. Để hiểu về Mary, chúng ta cần lờ đi những điều gì và tập trung vào điều gì? Nhiều người ngạc nhiên khi Kinh Thánh không cho biết nhiều về Mary. Kinh Thánh cho biết rất ít về xuất thân, càng cho biết ít hơn về tính cách và không đề cập gì đến ngoại diện của cô. Tuy nhiên, những gì lời Đức Chúa Trời nói về Mary cho chúng ta biết cô là người thế nào? Để hiểu về Mary, chúng ta cần bỏ qua nhiều ý tưởng mà những tôn giáo khác nhau dạy về cô. Vậy, hãy lờ đi những tranh ảnh và tường bằng cẩm thạch hay thạch cao miêu tả chân dung của cô. Cũng hãy lờ đi những học thuyết và tín điều phức tạp về người phụ nữ khiêm nhường này. Chẳng hạn những tước hiệu cao quý như Mẹ Thiên Chúa hoặc Nữ Vương Trên Trời. Hãy tập trung vào những gì Kinh Thánh thật sự cho biết về Mary. Nhờ đó, chúng ta sẽ có được sự hiểu biết vô giá về đức tin của cô và biết cách noi theo. Thiên sứ đến thăm Mary. Câu hỏi cho đoạn 5, phần A. Chúng ta có thể học được gì từ cách Mary phản ứng trước lời chào của Gabriel? Phần B. Chúng ta rút ra bài học quan trọng nào từ Mary? Vị khách đến thăm Mary không phải là người phàm, mà là thiên sứ Gabriel. Khi đấng ấy gọi Mary là người được đầy ơn phước, Mary vô cùng bối rối và tự hỏi không biết lời này có nghĩa gì. Luca chương 1 câu 29. Được đầy ân phước trước mắt ai? Mary không mong được ân phước trước mắt người ta. Nhưng thiên sứ cho biết cô được ân phước trước mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Dù đây là điều rất quan trọng với Mary, nhưng cô không tự cao cho rằng cô đã nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời rồi. Nếu cố gắng để nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời và không kiêu ngạo nghĩ rằng mình đã nhận được rồi, chúng ta sẽ rút ra bài học quan trọng mà người phụ nữ trẻ Mary đã hiểu rất rõ. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài yêu mến đồng thời trợ giúp người thấp kém và khiêm nhường. Câu hỏi cho đoạn 6. Thiên sứ trao cho Mary đặc ân nào? Mary cần khiêm nhường như thế, vì thiên sứ trao cho cô một đặc ân quá đối cao quý. Thiên sứ giải thích rằng cô sẽ mang thai một con trai mà sau này trở thành người quan trọng nhất trong nhân loại. Thiên sứ Gabriel phán, Jehovah Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David, tổ phụ Ngài. Ngài sẽ làm vua cai trị nhà Gia-cốp đời đời, và nước Ngài sẽ không bao giờ bị diệt vong. Luca chương 1 câu 32 và 33. Chắc chắn, Mary biết lời Đức Chúa Trời hứa với David hơn 1000 năm trước, rằng một trong những con cháu của ông sẽ cai trị mãi mãi. Do đó, con trai của cô sẽ trở thành đấng Mê-si mà dân Đức Chúa Trời hằng mong đợi suốt bao thế kỷ. Câu hỏi cho đoạn 7, phần A. Câu hỏi của Mary cho biết gì về cô? Phần B. Người trẻ ngày nay có thể học được gì từ Mary? Ngoài ra, thiên sứ cho biết con trai cô sẽ được gọi là con của đấng tối cao. Làm sao một người phàm có thể sinh ra con của Đức Chúa Trời? Hơn nữa, sao mà Mary sinh con được? Cô chỉ mới đính hôn chứ chưa lấy Joseph. Mary nêu câu hỏi thẳng thắn. Làm sao chuyện đó xảy ra khi tôi còn đồng chân? Luca chương 1 câu 34. Hãy lưu ý rằng Mary không hề xấu hổ, mà ngược lại, cô xem trọng sự chân trắng của mình. Ngày nay, nhiều người trẻ nóng lòng vứt bỏ sự chân trắng của họ và chế giễu những ai không cùng quan điểm. Thế giới đã hoàn toàn thay đổi, nhưng Đức Giê-hô-va không bao giờ thay đổi. Như thời của Mary, Ngài quý trọng những ai vâng giữ tiêu chuẩn đạo đức của Ngài.
Đọc Hebrew chương 13 câu 4. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng để mối quan hệ hôn nhân bị ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ kết án người gian dâm lẫn kẻ ngoại tình.
Câu hỏi cho đoạn 8. Dù bất toàn, làm thế nào Mary có thể sinh ra một người con hoàn toàn? Dù là tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời, Mary vẫn là người bất toàn. Vậy làm thế nào cô có thể sinh ra một người con hoàn toàn, là con Đức Chúa Trời? Thiên sứ Gabriel giải thích, thần khí sẽ ngự trên chị, và quyền năng của đấng tối cao sẽ che phủ chị. Vì thế con trẻ sinh ra sẽ được gọi là Thánh, con Đức Chúa Trời. Luca chương 1 câu 35. Thánh có nghĩa là trong sạch và thánh khiết. Theo lẽ thường, con người truyền lại tội lỗi cho con cháu của họ. Nhưng trong trường hợp này, Đức Giê-hô-va là một phép lạ đặc biệt. Ngài chuyển sự sống của con Ngài từ trời vào tử cung của Mary, rồi dùng thần khí hai lực hoạt động để che phủ cô, che chở em bé không bị nhiễm tội. Mary có tin lời hứa của thiên sứ không? Cô phản ứng thế nào? Lời Mary nói với Gabriel. Câu hỏi cho đoạn 9, phần A. Tại sao những người hoài nghi đã sai khi không tin lời tường thuật về Mary? Phần B. Thiên sứ Gabriel củng cố đức tin của Mary qua cách nào? Những người hoài nghi, kể cả một số nhà thần học thuộc những tôn giáo tự nhận theo Chúa Giê-xu, thấy khó tin là một nữ đồng trinh có thể sinh con. Dù có học thức cao, họ vẫn không thể hiểu sự thật đơn giản mà thiên sứ Gabriel đã nói. Chẳng có lời nào của Ngài mà không thực hiện được. Luca chương 1 câu 37. Mary tin lời thiên sứ là thật, vì cô là một phụ nữ trẻ có đức tin vững chắc. Tuy nhiên, cô không tin một cách mù quáng. Như bao người biết lý luận khác, Mary cần bằng chứng làm cơ sở cho niềm tin của cô. Thiên sứ sẵn sàng cho Mary thêm một bằng chứng giúp cô tin chắc. Đấng ấy nói rằng người bà con lớn tuổi của cô là Elizabeth đang mang thai nhờ phép lạ của Đức Chúa Trời, dù lâu nay bà là người hiếm muộn. Câu hỏi cho đoạn 10. Tại sao chúng ta không nên cho rằng đặc ân của Marie không đi kèm với nỗi lo sợ hay khó khăn? Vậy Marie sẽ làm gì? Cô có một sứ mạng trước mắt và có cơ sở để tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện mọi điều Thiên sứ Gabriel nói. Chúng ta không nên cho rằng đặc ân này không đi kèm với nỗi lo sợ hay khó khăn. Thứ nhất, cô phải xem xét chuyện đính hôn với Joseph. Nếu biết cô có thai, Joseph sẽ cưới cô không? Thứ hai, sứ mạng này dường như là một trách nhiệm lớn lao. Marie sẽ cưu mang sinh linh quý giá nhất trong mọi tạo vật của Đức Chúa Trời, còn yêu dấu của Ngài. Cô phải chăm sóc con ấy khi Ngài còn là trẻ sơ sinh và bảo vệ Ngài giữa một thế gian gian ác. Đây quả là trách nhiệm nặng nề. Câu hỏi cho đoạn 11 và 12, phần A. Những người đàn ông mạnh mẽ và trung thành đôi khi phản ứng thế nào trước những sứ mạng khó khăn? Phần B. Lời Marie nói với Thiên sứ cho biết gì về cô? Kinh Thánh cho biết những người đàn ông mạnh mẽ và trung thành đôi khi cũng lưỡng lự trước sứ mạng khó khăn mà Đức Chúa Trời giao. Môi-se cho rằng ông không giỏi ăn nói để làm người phát ngôn cho Đức Chúa Trời. Jeremy ngại rằng ông chỉ là con trẻ, quá non nớt để nhận lãnh trách nhiệm Đức Chúa Trời giao. Jonah thì chạy trốn khỏi nhiệm vụ. Còn Marie thì sao? Những lời cho thấy sự khiêm nhường và vâng lời của cô vẫn còn lưu lại cho những người có đức tin. Cô nói với Thiên sứ Gabriel: "Này, tôi là tôi tớ Đức Giê-hô-va. Nguyện điều ấy xảy đến cho tôi như lời người nói." Luca chương 1 câu 38. Tôi tớ gái là người đầy tớ thấp kém nhất, và cả tương lai của người đó nằm trong tay chủ. Đó là cảm nghĩ của Marie đối với chủ của cô, Đức Giê-hô-va. Cô biết mình sẽ được bảo vệ trong tay Ngài, và biết Ngài trung tín với những ai giữ lòng trung thành. Chắc chắn Ngài sẽ ban phước nếu cô cố hết sức thi hành sứ mạng khó khăn này. Câu hỏi cho đoạn 13. Nếu công việc Đức Chúa Trời giao tưởng chừng như khó khăn, thậm chí bất khả thi, chúng ta có thể noi gương Marie ra sao? Thỉnh thoảng Đức Chúa Trời giao cho chúng ta công việc tưởng chừng như khó khăn, thậm chí bất khả thi. Tuy nhiên, qua Kinh Thánh, Ngài cho chúng ta thấy có rất nhiều lý do để tin cậy Ngài và đặt mình trong tay Ngài, như Marie đã làm. Chúng ta có làm thế không? Nếu có, Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho chúng ta, và nhờ đó đức tin của chúng ta nơi Ngài càng thêm vững mạnh. Đến thăm Elizabeth. Câu hỏi cho đoạn 14 và 15. Phần A. Khi Marie đến thăm Elizabeth và Sachari, Đức Giê-hô-va ban thưởng cho cô bằng cách nào? Phần B. Lời của Marie nơi Luca chương 1 câu 46 đến 55 cho biết gì về cô? Những lời Thiên sứ Gabriel nói về Elizabeth rất có ý nghĩa với Marie. Lúc này ai có thể hiểu hoàn cảnh của Marie hơn Elizabeth? Marie nhanh chóng đi đến vùng đồi núi của nước Juda, một chuyến đi kéo dài khoảng 3 hoặc 4 ngày. Khi Marie vào nhà Elizabeth và thầy tế lễ Sachari, Đức Giê-hô-va ban thưởng cho Marie bằng cách cho cô thêm bằng chứng để vững tin hơn. Elizabeth vừa nghe tiếng Marie chào, thì thai nhi trong bụng bà liền nhảy lên vui mừng. Bà được tràn đầy thần khí và gọi Marie là mẹ của Chúa. Đức Chúa Trời đã cho Elizabeth biết con trai Mary sẽ trở thành Chúa của bà, tức Đấng Mêsi. Hơn nữa, bà được Đức Chúa Trời hướng dẫn để khen ngợi sự vâng lời không rời đổi của Mary. Hạnh phúc thay người nữ đã tin. Luca chương 1 câu 39 đến 45. Đúng vậy, mọi điều Đức Giê-hô-va hứa với Mary sẽ thành hiện thực. Rồi Mary đáp lại Elizabeth, và lời của cô được lưu lại cẩn thận trong lời Đức Chúa Trời.
Đọc Luca chương 1 câu 46 đến 55. Mary ca tụng: Tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va, lòng tôi vui mừng khôn xiết nơi Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi tôi, vì Ngài đã đói đến thân phận thấp hèn của tôi tới Ngài. Từ nay trở đi, mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người hạnh phúc, vì Đấng quyền năng đã làm những điều lớn lao cho tôi, danh Ngài là Thánh. Từ đời này sang đời khác, Ngài thể hiện lòng thương xót với người kính sợ Ngài. Cánh tay Ngài thực hiện việc phi thường, Ngài làm tan lạc những kẻ có toan tính kiêu ngạo trong lòng. Ngài hạ bệ kẻ quyền thế ngồi trên ngai và nâng người thấp hèn lên. Ngài ban vật tốt để làm thỏa mãn người đói khát, đuổi kẻ giàu có về tay không. Ngài đã đến giúp Israel là kẻ tôi tớ Ngài, để nhớ mãi lời hứa thể hiện lòng thương xót với Abraham và dòng dõi của người, như Ngài đã nói với cha ông chúng tôi.
Đó là lời dài nhất của Mary được Kinh Thánh ghi lại, và cho chúng ta biết nhiều hơn về con người cô. Lời ấy thể hiện lòng biết ơn của Mary khi cô khen ngợi Đức Giê-hô-va vì ban cho cô đặc ân làm mẹ của Đấng Mêsi. Lời ấy biểu lộ đức tin vững chắc của Mary khi cô nói: Đức Giê-hô-va sẽ hạ bệ kẻ kiêu ngạo và quyền thế, đồng thời giúp đỡ những người nghèo khó và thấp hèn muốn phụng sự Ngài. Lời Mary nói cũng cho thấy cô có vốn hiểu biết thế nào. Theo một thống kê, Mary đã nhắc đến hơn 20 điểm khác nhau trong phần Kinh Thánh tiếng Hebrew. Phần chú thích: trong số những điểm đó, Mary đã nhắc đến lời của người nữ trung thành Anne, cũng là người được Đức Giê-hô-va ban ân phước có con. Hết phần chú thích. Câu hỏi cho đoạn 16 và 17, phần A. Làm thế nào Mary và con trai cô thể hiện một tinh thần mà chúng ta cần noi theo? Phần B. Việc Mary đến thăm Elizabeth nhắc chúng ta nhớ đến ân phước nào? Thật vậy, Mary đã ngẫm nghĩ sâu sắc về lời Đức Chúa Trời. Dù thế, cô vẫn khiêm nhường, nói những điều dựa trên lời Đức Chúa Trời, chứ không phải theo ý riêng. Con trai mà cô sắp sinh ra cũng sẽ thể hiện tinh thần tương tự. Ngài nói: những gì tôi dạy không phải của tôi, mà của Đấng phái tôi đến. Giăng chương 7 câu 16. Chúng ta hãy tự hỏi: tôi có tôn trọng lời Đức Chúa Trời không? Hay tôi thích nói và dạy dỗ theo ý riêng? Chúng ta biết rõ lập trường của Mary. Mary ở lại với Elizabeth khoảng 3 tháng, nên chắc chắn hai người đã khích lệ nhau rất nhiều. Trường hợp của Mary và Elizabeth nhắc chúng ta nhớ, tình bạn có thể là một ân phước. Nếu tìm những người bạn thật sự yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta ắt sẽ lớn mạnh về tâm linh và đến gần Ngài hơn. Nhưng cuối cùng thì cũng đến lúc Mary trở về nhà. Nhưng còn Joseph, ông phản ứng thế nào khi biết tình trạng của Mary? Joseph và Mary. Câu hỏi cho đoạn 18. Mary cho Joseph biết điều gì? Và ông phản ứng thế nào? Mary không đợi đến khi người ta nhận ra cô có thai. Cô thấy mình phải nói chuyện với Joseph. Trước đó, có lẽ Mary tự hỏi, không biết người đàn ông đứng đắn và kính sợ Đức Chúa Trời sẽ phản ứng ra sao khi nghe tin ấy. Tuy nhiên, cô vẫn đến và nói cho Joseph biết chuyện gì đã xảy ra. bạn có thể hình dung Joseph bối rối đến mức nào. Ông muốn tin hôn thê yêu dấu của mình, nhưng có vẻ như cô đã không chung thủy với ông. Kinh Thánh không cho biết Joseph đã nghĩ gì hay lý luận thế nào, nhưng cho biết ông quyết định ly dị Mary. Vì vào thời đó, những người đã đính hôn được xem là kết hôn rồi. Tuy nhiên, Joseph không muốn Mary bị xấu hổ hay bị trừng phạt trước dân chúng, nên ông chọn ly dị cô cách kín đáo. Hẳn Mary đau lòng khi thấy Joseph phải khổ sở trước tình huống chưa từng có này. Nhưng cô không hề cay đắng. Câu hỏi cho đoạn 19. Đức Giê-hô-va giúp Joseph đưa ra quyết định đúng bằng cách nào? Đức Giê-hô-va tử tế giúp Joseph đưa ra quyết định đúng. Trong một giấc mơ, thiên sứ của Đức Chúa Trời bảo ông rằng thai trong bụng Mary đúng là do phép lạ. Thật nhẹ nhóm làm sao? Giờ đây ông làm điều mà Mary đã làm ngay từ đầu. Đó là theo sát chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va. Joseph cưới Mary và chuẩn bị cho một trách nhiệm có 102 là chăm sóc con của Đức Giê-hô-va. Câu hỏi cho đoạn 20 và 21. Những cặp vợ chồng hoặc người đang dự tính kết hôn có thể học được gì từ gương của Joseph và Mary? Dù chuyện đã xảy ra từ 2000 năm trước, nhưng những cặp vợ chồng hoặc người đang dự tính kết hôn vẫn có thể học theo gương của đôi vợ chồng trẻ này. Khi thấy người vợ trẻ cố gắng hoàn thành trách nhiệm làm mẹ, hẳn Joseph cảm thấy vui vì được thiên sứ của Đức Giê-hô-va hướng dẫn. Joseph đã hiểu tầm quan trọng của việc nương cậy nơi Đức Giê-hô-va khi có những quyết định quan trọng trong đời sống. Là chủ gia đình, chắc chắn ông đã luôn thận trọng và tử tế khi phải quyết định. Mặt khác, chúng ta có thể học được gì về việc Mary sẵn lòng lấy Joseph? Dù ban đầu Joseph thấy khó chấp nhận điều Mary nói, nhưng cô đã chờ ông quyết định sẽ làm gì, vì ông sẽ là chủ gia đình. Đó quả là một bài học quý giá cho cô, cũng như cho những nữ tín đồ đạo Đấng Kitô ngày nay. Cuối cùng, những sự kiện này chắc hẳn giúp cả Joseph lẫn Mary hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc trò chuyện thành thật và cởi mở.
Đọc Châm ngôn chương 15 câu 22. Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế. Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành.
Câu hỏi cho đoạn 22. Joseph và Mary xây dựng gia đình trên nền tảng nào? Trước mắt họ là nhiệm vụ nào? Rõ ràng cặp vợ chồng trẻ này xây dựng gia đình trên một nền tảng tốt nhất. Họ yêu mến Đức Giê-hô-va nhất, đồng thời mong muốn làm Ngài vui lòng khi trở thành bậc cha mẹ biết quan tâm và có trách nhiệm. Dĩ nhiên, những ân phước tuyệt vời và cả những thử thách lớn hơn đang chờ đón họ. Trước mắt họ là trách nhiệm nuôi dạy Chúa Giê-xu, Đấng sẽ trở thành người vĩ đại nhất thế giới. Câu hỏi để suy ngẫm. Về tính khiêm nhường, chúng ta có thể học được gì từ Mary? Tại sao sự vâng lời của Mary là đáng chú ý? Mary củng cố đức tin của mình qua những cách nào? Bạn có thể noi theo đức tin của Mary qua những cách nào?